Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung chỉnh Quốc hội ở kỳ họp thứ 6.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chung vui ngày hội đại đoàn kết tại quận Ba Đình.
Hà Nội chi bảo hiểm y tế nguy cơ vượt dự toán.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu chia sẻ dữ liệu về tên lửa của Triều Tiên.
Nhu cầu vàng châu Á tăng mạnh bất chấp giá cao vì chiến sự Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc đợt 1 của kỳ họp thứ 6, từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 trong 2 ngày rưỡi, dự kiến từ chiều ngày 14 tháng 11 đến 16 tháng 11 năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật viễn thông sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng.
Tối 12 tháng 11, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên tổ dân phố phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Ba Đình. Bày tỏ vui mừng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận những kết quả, sự đóng góp tích cực của nhân dân quận Ba Đình và phường Quán Thánh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội phường Quán Thánh tiếp tục quan tâm, phát huy thế mạnh của địa phương, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy ước của khu dân cư, vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa năm 2023.
Hôm nay, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 10 sẽ khai mạc tại thành phố Hà Nội, có từ 200 đến 250 đại biểu tham dự. Hội nghị là sự kiện đối ngoại chính trị và kinh tế quan trọng của thủ đô Hà Nội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đồng thời, hội nghị sẽ đánh giá lại việc thực hiện các nội dung hợp tác trong biên bản hội nghị lần 9, bàn biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các tỉnh thành viên và hợp tác có lợi cho các bên trong hành lang kinh tế. Chương trình hội nghị gồm lễ khai mạc, phiên toàn thể, các phiên thảo luận chuyên đề, đầu tư, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải, logistics. Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết biên bản hội nghị, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên.
Sau một thời gian nghiên cứu sản xuất, tăng cường quảng bá và kết nối tiêu thụ, lô cơm thành phẩm đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu đi châu Âu. Cơm xuất khẩu là dạng cơm chay được nấu từ gạo lứt, kết hợp các đặc sản rau quả tại tỉnh Đồng Tháp do ông Thái Thanh Bình nghiên cứu, sản xuất. Điểm đặc biệt là sản phẩm không dùng chất bảo quản, không phụ gia, không chất tẩy, có ích cho sức khỏe người dùng nên hiện không đủ để bán. Để sản phẩm cơm chay chinh phục thị trường Anh, sản phẩm phải đầu tư bài bản về nhãn mác, đóng gói, đặc biệt đáp ứng các tiêu chí về chất lượng. Hiện cơ sở sản xuất đang đẩy nhanh chế biến 7.000 sản phẩm cơm chay dạng khay để kịp giao cho đối tác tại Anh từ nay đến cuối năm.
Diễn ra trong hai ngày cuối tuần 11 và 12 tháng 11, sự kiện Ngày vàng giá sốc của tháng khuyến mại Hà Nội được triển khai đồng loạt tại 50 điểm vàng của chương trình, gồm hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lớn tại Hà Nội. Để thu hút khách hàng, các siêu thị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hàng hóa, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ với hơn 1 triệu sản phẩm giảm giá từ 20 đến 50%, thậm chí một số mặt hàng giảm sâu lên đến 70%. Thông qua hoạt động giảm giá đã thu hút một lượng lớn khách hàng mua sắm, khiến doanh thu của các đơn vị tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với những ngày trước đó. Kết quả khả quan của chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023 cho thấy, hoạt động này là cầu nối giúp doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm những sản phẩm chất lượng cao, giá rẻ.
Thưa quý vị và các bạn, tín dụng chính sách là một trong những công cụ, giải pháp có tính căn cơ, lâu dài, giúp các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, phát triển kinh tế, nhất là trong tình hình kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.
Có nghề truyền thống làm bánh đa nem, nhưng vì thiếu vốn nên gia đình ông Đỗ Xuân Tuấn, thôn Trung Hà, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh chỉ làm thủ công, nhỏ lẻ. Năm 2020, được tiếp cận 70 triệu nguồn vốn giải quyết việc làm, gia đình ông mạnh dạn đầu tư dây chuyền, tráng bánh bằng máy và phòng sấy, góp phần nâng công suất, chất lượng sản phẩm. Và đã có hai sản phẩm bánh đa nem được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của huyện Mê Linh. Ngoài tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động gia đình, cơ sở sản xuất của ông còn tạo việc làm cho 5 đến 6 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Ông Đỗ Xuân Tuấn, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh chia sẻ.
Gia đình chúng tôi được vay là cái thủ tục đấy, đơn giản gọn nhẹ. Đấy, thế và cái việc là nói đúng là cái lãi suất là nó cũng có nhẹ nhàng hơn, ưu đãi hơn rất là nhiều. Đấy là cái ưu việt nó là như vậy. Thì cũng muốn rằng là sao là trong cái việc mà gia đình chúng tôi cũng như là các hộ mà được vay thì cũng mong muốn rằng là có quan tâm của ngân hàng chính sách nói riêng và các cơ quan nói chung là để tạo điều kiện để chúng tôi được tiếp tục được vay hoặc là có thể là được nhu cầu là cái nguồn vốn được tăng thêm.
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Để tăng hiệu quả đưa nguồn vốn tín dụng đến từng đối tượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 4 tổ chức chính trị xã hội là 13.611 tỷ đồng, với 262.309 khách hàng đang vay tại 7.070 tổ tiết kiệm và vay vốn. Phương thức cho vay chủ yếu tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội. Bà Trần Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh cho biết.
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách cùng với những các ban ngành đoàn thể của huyện để tập huấn, tuyên truyền tới các hội viên phụ nữ để chuyển giao những cái khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những hộ gia đình mà vốn vay để dùng cho chăn nuôi hoặc là dùng cho cải thiện về các trang trại, nhà vườn, giúp cho người dân sử dụng cái đồng vốn để có hiệu quả.
Với mục tiêu đưa đồng vốn đến tay người nghèo và đối tượng chính sách một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất trong quá trình giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đã xây dựng được hệ thống các điểm giao dịch tại 555 xã phường thị trấn. Các điểm giao dịch lưu động tại các xã giúp Ngân hàng Chính sách Xã hội dễ dàng thực hiện tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi và thực hiện quy trình xử lý nợ, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội với người dân. Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội còn có 7.070 tổ tiết kiệm và vay vốn phủ khắp các thôn, xóm, khu dân cư. Nhờ việc cho vay được bình xét công khai, dân chủ, nên đồng vốn đã thật sự đến tay người nghèo. Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Tổng cái nguồn vốn hiện nay thành phố và các quận huyện chuyển sang đã đạt trên 7.200 tỷ đồng. Với nguồn vốn này thì thành phố ưu tiên tập trung cho vay tại khu vực nông thôn, những khu vực mà bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, thế và những vùng dân tộc thiểu số, thế và cho vay những nhóm yếu thế trong xã hội như người mù, người khuyết tật và những hộ gia đình để tránh tái nghèo bền vững.
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong những năm tiếp theo. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó quan tâm chủ yếu vào một số nội dung về bổ sung vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế, cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, lũy kế đến tháng 9 năm 2023, quỹ vaccine phòng COVID-19 có gần 10.842 tỷ đồng, gồm tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ. Số liệu này được Chính phủ nêu trong báo cáo gửi Quốc hội về kế hoạch tài chính năm 2023, kế hoạch 2024 của các quỹ tài chính ngoài ngân sách, không dùng ngân sách nhà nước do Trung ương quản lý. Chính phủ đánh giá đây là một trong số quỹ hoạt động hiệu quả, huy động được nguồn lực lớn trong thời gian ngắn thành lập. Quỹ vaccine phòng COVID-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách được lập vào tháng 5 năm 2021 theo quyết định của Chính phủ khi dịch COVID-19 bùng phát. Bộ Tài chính là cơ quan quản lý quỹ này. Quỹ này tiếp nhận, quản lý và dùng các nguồn tài trợ để mua vaccine phòng COVID-19 hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine trong nước. Theo quy định, quỹ được dùng vốn nhàn rỗi của quỹ được gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm bảo toàn, phát triển vốn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương cùng hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Yêu cầu được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong bối cảnh trong tháng 9 năm 2023, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 81% dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Chính phủ giao năm 2023. Điều này dẫn đến nguy cơ chi bảo hiểm y tế vượt dự toán. Để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, phòng chống hành vi trục lợi, lạm dụng nguồn quỹ.
Ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Festival Trái tim nhân ái, Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2023. Đây là một trong những hoạt động lớn hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập hội, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2023. Diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Thanh Xuân Hà Nội, Festival Trái tim nhân ái, Ngày hội hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo, góp phần cung cấp máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp cuối năm. Ngày hội đã thu hút đông đảo các thành viên câu lạc bộ 25 Việt Nam trực thuộc cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cán bộ, nhân viên, người lao động, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện và hiến tóc cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Thông tin về bệnh đái tháo đường trẻ em tại chương trình Thắp sáng xanh lam diễn ra mới đây tại Hà Nội, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, số trẻ mắc đái tháo đường đang gia tăng nhanh. Tại Việt Nam, số liệu tích lũy đến nay có khoảng 1.750 trẻ mắc đái tháo đường tuýp 1 được chẩn đoán tại các bệnh viện nhi lớn trên cả nước. Riêng Bệnh viện Nhi Trung ương đang theo dõi, điều trị cho ngoại trú khoảng 1.000 trẻ bị đái tháo đường tuýp 1. Bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác do ảnh hưởng nhiều đến tuần hoàn và tri giác. Theo ông Điển, chục năm trước, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 10 ca mỗi năm, nhưng những năm gần đây có hàng trăm ca mỗi năm, có cả trẻ sơ sinh cũng mắc đái tháo đường. Trong 1.000 ca bệnh viện đang theo dõi, điều trị, khoảng 30% bệnh nhân ở Hà Nội, còn lại 70% ở các tỉnh lân cận.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 90 sáng tác mới của hơn 50 nghệ sĩ là giảng viên nhà trường. Đây là hoạt động sáng tạo nghệ thuật được nhà trường tổ chức thường niên suốt gần 10 năm qua, là dấu mốc quan trọng khẳng định chất lượng chuyên môn cũng như tôn vinh những nỗ lực hoạt động sáng tác của đội ngũ giảng viên.
Triển lãm cũng như là một lời tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 và lan tỏa tinh thần đam mê sáng tạo đến với thế hệ nghệ sĩ trẻ, sinh viên. Triển lãm mỹ thuật năm nay được sáng tác theo các chủ đề thiên nhiên, con người, tình yêu, cuộc sống. Bên cạnh sự phong phú về đề tài là sự đa dạng trong thể loại, hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt được sáng tác bằng các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, in độc bản, đã làm nên những sáng tác nghệ thuật có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan đến hết ngày 16 tháng 11 tại số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Từ hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ có thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe để đáp ứng nhu cầu của người dân. Thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh. Hiện nay, thành phố chỉ có địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi giấy phép lái xe một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Việc ủy quyền cho các huyện tiếp nhận không chỉ giảm tải cho 2 địa điểm một cửa hiện nay của Sở Giao thông Vận tải, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo khuyến cáo, hiện nay có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe, thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh, sau đó người nhận thông qua shipper chuyển lại 100.000 đồng cho đối tượng. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thông tư 08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn, chính thức có hiệu lực từ ngày 2 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ các quy định trong Thông tư số 08/2023, nhiều chủ phương tiện đã tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, dẫn đến mất tiền oan. Trước tình trạng này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tải lên toàn bộ giấy xác nhận thời hạn kiểm định cho các xe cơ giới có hạn kiểm định từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2024, thuộc diện được gia hạn kiểm định. Chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc trên app TTDK và tự tải file giấy xác nhận gia hạn về, in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ khoảng vài chục giây trên một video nhưng sức truyền đạt thông tin, hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay khiến TikTok trở thành một ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng bên cạnh đó, TikTok lại ẩn chứa không ít sản phẩm độc hại, nhảm nhí, có nội dung tiêu cực không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, trẻ em.
Dạo trên TikTok, không khó để bắt gặp những trào lưu phản cảm, độc hại như trò đùa tình dục, khoe vũ đạo hở hang, quảng cáo phim, thuốc kích dục cho người trên 18 tuổi. Những trào lưu độc hại mà các TikToker nổi tiếng chọn phát triển những nội dung nhảm nhí, thậm chí có chút lố bịch, tục tĩu, gây ra nhiều phản cảm trong xã hội. Điều này có thể làm ảnh hưởng tiêu cực cho các trẻ nhỏ, thanh thiếu niên như bắt chước theo hay học theo lối sống buông thả, thiếu lành mạnh trong từng video được phát tán trên TikTok. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Anh, trường Đại học Công đoàn cho biết.
Giới trẻ thì lại rất thích bắt theo trào lưu. Và thậm chí là các bạn bị tràn ngập vào những cái vấn đề bạo lực hay là tràn ngập vào những cái câu chuyện nó là những cái trang văn hóa bẩn, những cái trang văn hóa đổi trụy. Và các bạn lại tưởng rằng đó là thế giới mới, đó là một cái sự khám phá và khẳng định mới, cho nên là các bạn lại bước chân vào cái đời sống đó và chuyển thành một cái lối sống của mình. Cho nên tôi thấy là một cái điều nguy hiểm nhất là ảnh hưởng tới sự hình thành tư duy và nhân cách của giới trẻ sau này.
Sau khi công bố 7 vi phạm của nền tảng mạng xã hội video ngắn TikTok liên quan tới dịch vụ thương mại điện tử, nội dung độc hại, gây hại cho trẻ em, Đoàn Kiểm tra của Việt Nam đã kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu TikTok triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em. Trong đó, mạng xã hội này cần xác thực thông tin tài khoản TikTok để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi, xóa tài khoản dưới 13 tuổi, giới hạn thời gian truy cập sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi. đồng thời không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok, nghiên cứu xây dựng ứng dụng dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam. Chuyên gia truyền thông Nguyễn Cao Cường chia sẻ.
Việc bảo vệ trẻ em ở trên các nền tảng mạng xã hội, đó là yêu cầu bắt buộc. Nên nhớ rằng trong tất cả các chính sách cộng đồng liên quan đến mạng xã hội, ví dụ như YouTube hay là Facebook, thì việc bảo vệ trẻ em là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mọi nền tảng. Chính vì vậy cho nên có bất kỳ những cái yếu tố gì liên quan đến việc lạm dụng trẻ em, vân vân, thì sẽ được các nền tảng này bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nền tảng TikTok thì có vẻ như cái việc thực hiện cái chính sách bảo vệ trẻ em dường như nó không được đầy đủ giống như mạng xã hội khác, ví dụ như là YouTube hay là Facebook. Các cái cơ quan chức năng Việt Nam hoàn toàn có sở cứ để đưa ra những cái quyết định. Và tôi nghĩ rằng là khi mà các nền tảng mạng xã hội đã không đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan chức năng ở địa phương, cụ thể đây là Việt Nam, thì chắc chắn là họ cũng phải bị các cái chế tài áp đặt.
Việc TikTok mang đến nhiều lợi ích như tính giải trí cao, cập nhật tin tức xã hội, xu hướng nhanh là không thể phủ nhận. Tuy nhiên đối với trẻ em thì cần phải xem xét lại, cần phải cho trẻ hiểu và phân biệt được đâu là nội dung phù hợp và quản lý trẻ sử dụng TikTok một cách hợp lý. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, chia sẻ.
Cần phải trang bị cho các cháu càng sớm càng tốt về cái kỹ năng quản lý thời gian và cái lưu lượng sử dụng cái Internet hợp lý, là mỗi lần chỉ lên đối với trẻ em là chỉ lên khoảng là 30 phút đổ lại thôi. Và dưới 10 tuổi thì thậm chí là ở một số quốc gia hiện nay là còn đang cấm không được cho sử dụng cái Internet nữa.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí bắt đầu kế hoạch chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về tên lửa của Triều Tiên vào tháng 12 tới. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul. Hai bên đã thảo luận về các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên, bao gồm việc phóng tên lửa, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với quốc phòng của Hàn Quốc.
Giới chức Bộ Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này không nổ súng vào bệnh viện Al-Shifa, dù thừa nhận có xung đột với các chiến binh Hamas xung quanh bệnh viện. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội nước này sẽ giúp sơ tán trẻ em bị mắc kẹt trong bệnh viện Al-Shifa ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới vừa thông báo đã mất liên lạc với đầu mối tại bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất giải Gaza và là nơi trú ẩn của hàng nghìn người dân thường Palestine.
Theo ước tính của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, hiện có 20,3 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng và phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo của Sudan. Con số này tương đương với 42% tổng dân số của Sudan. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ước tính chỉ trong tuần trước đã có hơn 8.000 người chạy trốn khỏi Sudan sang nước láng giềng Cộng hòa Sát.
Chính phủ Thái Lan sẽ tìm kiếm khoản vay trị giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho chương trình ví kỹ thuật số. Đây là một trong những ưu tiên của Thủ tướng Srettha Thavisin nhằm thúc đẩy nền kinh tế số của Thái Lan. Thủ tướng Srettha cho biết, chương trình ví kỹ thuật số 10.000 baht sẽ được áp dụng cho công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên với mức thu nhập hàng tháng thấp 2.000 đô la Mỹ và có tổng lượng tiền gửi ngân hàng dưới 14.000 đô la Mỹ. Dựa trên các tiêu chí này, ước tính khoảng 50 triệu người sẽ đủ điều kiện hưởng lợi từ chương trình.
Từ lâu vàng được coi là tài sản trú ẩn có giá trị. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, giá vàng đã đạt mốc cao nhất trong 5 tháng với 2.000 đô la Mỹ trên một ounce, gần với mức cao nhất mọi thời đại. Giá vàng kể từ đó đã giảm xuống còn 1.950 đô la Mỹ. Vàng có khả năng tăng cao hơn nữa khi các quốc gia phương Tây dự kiến sẽ bơm thêm tiền mặt và giảm lãi suất ngân hàng vào năm tới. Sau chu kỳ tăng nhằm ngăn chặn hạ cánh cứng kinh tế trong bối cảnh triển vọng toàn cầu ngày càng xấu đi do các xung đột.
Dòng vốn rót vào các quỹ đầu tư Bitcoin vượt 1 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay, khi tiền số tăng giá liên tục 2 tuần qua. Theo công ty tư vấn đầu tư Bitree, số lượng Bitcoin mà các nhà quỹ đầu tư đang nắm giữ trong tuần qua đã tăng lên gần 864.000 đơn vị, vượt mức cao kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 4 năm 2022. Trong vòng một tháng qua, các quỹ đã bổ sung thêm khoảng hơn 22.000 Bitcoin.
Kết quả một cuộc khảo sát gần đây do hãng tin Kyodo thực hiện cho thấy, kể từ đầu năm 2023 đến nay, đã có ít nhất 25 lễ hội pháo hoa tại Nhật Bản phải hủy bỏ. Ngoài vấn đề chi phí, giới chức Nhật Bản cũng áp dụng các biện pháp an ninh, kiểm soát chặt chẽ hơn, siết chặt việc tổ chức các lễ hội. Hiện các nhà tổ chức lễ hội gặp khó khăn trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính từ các công ty và người dân địa phương vì một số doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống đã đóng cửa khi đại dịch COVID-19 tấn công ngành du lịch.
Ít nhất 36 công nhân đang bị mắc kẹt sau khi một đường hầm đang trong quá trình xây dựng bị sập ở quận Uttarkashi thuộc bang Uttarakhand, Tây Bắc Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, một phần của đường hầm đang xây dựng đã bị sập vào khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11. Phần bị sập nằm cách cửa hầm khoảng 200 mét. Các lực lượng chức năng đã đưa một ống oxy vào bên trong đường hầm nhằm tiếp thêm oxy cho các nạn nhân bị mắc kẹt. Trong khi các nhân viên cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát để thông hầm. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng Ấn Độ chưa ghi nhận các ca thương vong nào sau vụ việc. Dự kiến công tác cứu hộ sẽ phải mất 2 đến 3 ngày để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm.
Ngày 12 tháng 11, Hàn Quốc đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, bắt đầu trên núi Hala thuộc hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju miền nam nước này. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, tuyết bắt đầu rơi khi nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới 0 độ C trên cả nước. Núi Hala, đỉnh núi cao nhất ở Hàn Quốc, đã đón đợt tuyết đầu tiên đầu mùa sớm hơn 18 ngày so với mùa tuyết năm ngoái. Hiện thời tiết lạnh giá bao trùm Hàn Quốc, trong đó có tỉnh Gangwon ở miền đông bắc đang phải trải qua đợt thời tiết lạnh nhất trong mùa thu năm nay.
Bản tin thể thao.
Tại giải vô địch thể hình thế giới, cặp đôi biểu diễn thể hình nam nữ Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa đã bước lên ngôi vô địch thế giới. Sau khi vượt qua những đối thủ mạnh từ Thái Lan, Hồng Kông Trung Quốc và cặp đồng hương Trần Bảo Quốc Vương, Trần Thị Cẩm Tú. Đây là huy chương vàng thứ 6 cho đội tuyển thể hình Việt Nam và cũng là nội dung sở trường từng giúp Trần Hoàng Duy Thuận, Bùi Thị Thoa đăng quang SEA Games 31 trên sân nhà. Và sau đó là giải vô địch châu Á 2022. Bộ đôi Quốc Vương Cẩm Tú đã giành được huy chương đồng ở nội dung này. Huy chương bạc thuộc về cặp đôi đến từ Hồng Kông, Trung Quốc. Trước đó ở ngày khai mạc, Trần Hoàng Duy Thuận chỉ giành được huy chương bạc nội dung dành cho nam vận động viên có chiều cao đến 1m70. Trong khi đó Bùi Thị Thoa cũng chỉ có thể chạm tay đến Á quân hạng trên 55kg thể hình nữ. Huy chương vàng thứ 7 của đoàn Việt Nam thuộc về lực sĩ quê Đà Nẵng Phạm Văn Phước khi anh không có đối thủ ở nội dung thể hình cổ điển, dành cho nam có chiều cao đến 1m60. Phạm Văn Phước cũng là thành viên chủ lực của tuyển thể hình quốc gia trong 5 năm qua, gặt hái khá nhiều thành công ở các đấu trường Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Erik ten Hag là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Manchester United dẫn đội nhà thắng 30 trận qua 50 trận đầu tiên tại giải vô địch Anh. Qua 50 trận đầu ở ngoại hạng Anh, huấn luyện viên người Hà Lan giúp Manchester United thắng 30 trận, hòa 6 và thua 14 trận. Nếu tính trên mọi đấu trường, Ten Hag cũng chạm mốc 50 trận thắng cùng Manchester United sau 80 trận. Tỷ lệ thắng của ông hiện là 62,5%, cao nhất mọi thời ở Manchester United, không tính các huấn luyện viên tạm quyền. Huấn luyện viên 53 tuổi giúp Quỷ Đỏ kiếm 96 điểm trong 50 trận đã qua ở ngoại hạng Anh, chiếm 64% số điểm. Ten Hag sẽ không thể chỉ đạo Manchester United từ ngoài đường biên ở trận tiếp theo gặp chủ nhà Everton. Cựu huấn luyện viên Ajax phải nhận thẻ vàng ở trận thắng Luton do mắng trọng tài và đó là lần thứ 3 ông bị cảnh cáo mùa này. Vì thế Ten Hag không được ngồi ngoài đường biên nhưng vẫn có thể ở trên khán đài xem trận đấu và chỉ đạo từ xa. Ở vòng 13 Pro League, tiền đạo Cristiano Ronaldo ghi bàn cho Anas thắng chủ nhà Awada 3-1 để giữ vững ngôi nhì bảng. Phút 49, Ronaldo đối mặt với thủ môn nhưng cú sút sệt của anh về góc xa chạch cột. Tiền vệ Basquin đánh đầu truyền về cho thủ môn nhưng bị Ronaldo bắt bài, lao vào đệm bóng sệt từ cự ly cho đến 10 mét. Nâng tỷ số lên 3-0 cho Anas. Đây là bàn thứ 864 của Ronaldo trong sự nghiệp trong 1.194 trận đấu. Anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của bóng đá chuyên nghiệp thế giới năm 2023 với 45 bàn trong 49 trận. Còn tại Pro League, tiền đạo 38 tuổi vẫn dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới với 13 bàn, bên cạnh 7 bàn kiến tạo trong 12 trận. Aueda đang đứng thứ 9 trong 18 đội Pro League và ở vị trí 747 thế giới. Trình độ của Aueda không thể đủ để ngăn Ronaldo nối dài phong độ ấn tượng với 10 bàn trong 10 trận gần nhất. Sau trận này, anh sẽ về hội quân cùng Bồ Đào Nha chuẩn bị đá nốt 2 trận cuối cùng vòng loại Euro 2024. Gặp Leicester vào 16 tháng 11 và Iceland 19 tháng 11. Trận chung kết của giải quần vợt Mosel mở rộng 2023 đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục của tay vợt người Pháp Hugo Humbert. được thi đấu trước sự cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ tại quê nhà Metz. Anh đã cho thấy những gì tốt nhất trên sân trước đối thủ người Nga Alexander Shevchenko. Trong set 1, tay vợt hạt giống số 4 tại giải đã có khởi đầu đầy tự tin để giành break ngay trong game đấu thứ 3. Qua đó sớm vượt lên dẫn trước và thẳng tiến tới chiến thắng 6-3. Bước sang set 2, những nỗ lực của Shevchenko giúp cho tay vợt người Nga chơi tốt hơn đôi chút. Nhưng tới game đấu thứ 7, một lần nữa sự thiếu chính xác lại khiến cho Shevchenko để mất break và cú đập vợt rất thiếu kiềm chế của tay vợt này cũng để mất thêm một break nữa ở game 9. Qua đó chấp nhận thất bại 6-3 ở set 2. Thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 1 giờ thi đấu, Hugo Humbert đã kết thúc mùa giải 2023 một cách rất đặc biệt với chức vô địch ngay tại quê nhà và trở thành tay vợt người Pháp có thứ hạng cao nhất tại thời điểm này với vị trí thứ 23 trên thế giới.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo thủ đô Hà Nội đêm nay sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt rét này với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Kim Toa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.